Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả Theo Osborne. Chương 17: Tầm quan trọng của lời nói. Nếu bạn nói rằng mình bạn không thể làm gì thì ngay lúc bạn nói vậy bạn đã thất bại. Bạn nói không có đức tin thì ngay lúc đó nghi ngờ sẽ nổi lên như một tên khổng lồ hãm bắt bạn. Có lẽ bạn chưa hề nhận biết lời nói của bạn kiểm soát bạn tới mức độ nào. Bạn nói thất bại thì thất bại sẽ trói buộc bạn. Bạn nói sợ hãi thì sợ hãi sẽ gia tăng kìm hãm bạn. Solomon nói, vì con đã bị lời miệng mình trói buộc, mắc phải lời của mẹ con. Châm ngôn chương 6 câu 2. Làm chứng, chứng nhận, xưng nhận. Rất ít cơ đốc nhân nhận biết tầm quan trọng của lời nói và vị trí của nó trong đời sống của mình. Những lời nói của chúng ta hình thành lời xưng nhận về những gì chúng ta tin hay không tin. Mỗi khi từ xưng nhận được dùng thì nhiều người liền nghĩ đến việc xưng tội hay xưng ra sự yếu đuối và thất bại. Nhưng đây chỉ là một khía cạnh tiêu cực của vấn đề. Lời xưng tội mang tính tiêu cực chỉ mở đường cho việc xưng nhận lời Đức Chúa Trời. Trong bước đường cơ đốc của bạn thì không có điều gì quan trọng hơn những lời xưng nhận của bạn. Tuy nhiên, đây là một điều hầu như không được đề cập trong thần học truyền thống. Cơ đốc giáo được gọi là đạo xưng nhận. Theo như sách Hebrew chương 3, từ ngữ Hy Lạp được dịch là sự tuyên xưng trong bản Kinh Thánh King James thì nên dịch là sự xưng nhận. Trong những trường hợp khác, và từ sự tuyên xưng trong Hebrew chương 3 câu 1 là từ sự xưng nhận hay sự thừa nhận theo nguyên nghĩa. Hai từ này có liên hệ mật thiết với nhau, tuy nhiên sự khác nhau ấy là quan trọng. Từ ngữ sự xưng nhận được dịch là nói cùng một điều, nghĩa là nói những gì Đức Chúa Trời nói, đồng ý với Đức Chúa Trời trong lời chứng của bạn. Nói những lời Đức Chúa Trời nói về tội lỗi của bạn, bệnh tật của bạn, thất bại của bạn, cũng như về sức khỏe, sự cứu rỗi, sự chiến thắng và nhiều điều khác trong đời sống bạn. Nói cách khác, bạn hãy làm chứng hay thừa nhận những gì Đức Chúa Trời nói. Xưng nhận trong thử thách. Chẳng hạn, bệnh tật đang tìm cách hủy hoại sức khỏe của bạn. Triệu chứng của một số bệnh đang bắt đầu xuất hiện, gia tăng ước ao, hủy diệt sức khỏe của bạn và làm cho đời sống bạn mất hiệu năng trong công tác phục vụ Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời đã thực hiện sự cung ứng cho sức khỏe của bạn. Ngài đã lập một giao ước để chữa lành cho bạn. Ngài đã hứa, ngươi hãy hầu việc giữ vào Đức Chúa Trời ngươi. Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Xuất chương 23 câu 25. Bởi vì Ngài đã hứa ta là Giê-hô-va đứng chữa lành con. Xuất chương 15 câu 26. Lời Đức Chúa Trời nói, Ngài chữa lành tất cả bệnh tật ngươi. Thi Thiên chương 103 câu 3. Chúa Giê-xu đã cứu chuộc bạn khỏi những bệnh tật bởi vì chính Ngài đã gánh sự đau yếu của bạn và mang sự đau yếu của bạn. Ma-thi-ơ chương 8 câu 17. Và Ngài đã chịu những lăn đòn. Ma-thi-ơ chương 27 câu 26. Giăng chương 19 câu 1. Và vì vậy, nhờ những vết thương của Ngài mà anh chị em được chữa lành. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24. Biết được hết những điều này sẽ mang đến cho một cơ sở đức tin của bạn. Bạn biết rằng Satan sẽ không thể đặt bệnh tật trên thân thể của mình bởi vì Đấng Christ đã mang bệnh tật cho bạn rồi. Vì vậy, bạn chống cự Satan và các triệu chứng bệnh tật dối trá của nó. Bạn không sợ nó nữa vì biết sự cứu chuộc là một thực tế. Bạn biết bệnh tật của bạn đã bị chất trên thân thể Đấng Christ và Ngài đã mang bệnh tật cho bạn thì bạn không còn sợ hãi nữa. Bạn sẽ giản dị và vững vàng trong việc rủa xả Satan là kẻ thù của bạn bằng lời Đức Trời trong danh Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết để giải phóng bạn và bạn sẽ đứng vững vàng. Hãy nói như Chúa Jesus đã nói, bạn hãy làm y như Đấng Christ là gương mẫu của bạn đã làm khi bị Satan cám dỗ trong đồng vắng. Bạn hãy nói, hỡi Satan, có lời chép rằng Ma-thi-ơ chương 4 câu 4, câu 7 và câu 10. Rồi thì bạn trích lời Chúa cho nó nghe, bởi những lần đòn của Ngài ta được chữa lành, Ngài đã chữa lành tất cả bệnh tật của ta. Chính Đức Christ đã gánh thay sự đau yếu và bệnh tật cho ta. Ê-sai chương 53 câu 5, Thi Thiên 103 câu 3, Ma-thi-ơ chương 8 câu 17. Đây là sự xưng nhận. Xưng nhận là nói những gì Đức Chúa Trời nói, luôn luôn nói những ngôn ngữ kinh thánh, chống trả Satan bằng những gì Chúa nói. Ấy là lời tuyên bố, những quyền lợi của bạn và sự xưng nhận. Lời Đức Chúa Trời tức là những lời hứa của Ngài. Từ ngữ Hy Lạp được dịch là sự xưng nhận. nghĩa là nói có một điều, nói những gì Đức Trời nói, hay là đồng ý với Đức Chúa Trời trong lời xưng nhận của bạn, hay là thừa nhận lời Chúa. Hãy có cùng thái độ như Đấng Christ đã có. Nếu có một người đến với bạn khi bạn bị thử thách đức tin và đề nghị, ồ, anh phải cẩn thận, tôi biết có người đã chết vì bệnh này, anh phải nằm nghỉ ngay đi và gọi bác sĩ để được giúp đỡ, thì bạn hãy nói ngôn ngữ của Đức Chúa Trời, bởi vì bạn tin những gì Đức Chúa Trời nói. Hãy dùng lời của Ngài trong môi miệng của bạn trong sự đối thoại của mình. Bạn can đảm công bố Chúa là sức mạnh của đời sống tôi sẽ sợ hãi ai. Đấng Christ đã mang bệnh tật của tôi và bởi những lần đòn của Ngài tôi đã được chữa lành. Thi Thiên chương 27 câu 1, Ê-sai chương 53 câu 5. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bạn hãy luôn luôn nói ngôn ngữ của Đức Chúa Trời. Bạn hãy hòa hợp ngôn ngữ và ý tưởng của bạn với ngôn ngữ và ý tưởng của Ngài. Thái độ của Ngài như đã nêu rõ trong lời Ngài sẽ phát triển trong đời sống bạn cho đến khi Satan không thể nào chống lại bạn, bởi vì lời Đức Chúa Trời là một phần của đời sống và bản chất của bạn. Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 4. Bạn trở thành người bất khả chiến bại như Đức Chúa Trời bởi vì lời Ngài đến kiểm soát lời cầu nguyện, lời nói, ý tưởng và hành động của bạn. Xưng nhận là xác nhận điều bạn tin, đó là làm chứng về điều mà bạn biết, đó là làm chứng về một lẽ thật bạn ấp ủ. Lời Đức Chúa Trời là đối tượng tiên quyết cho lời xưng nhận khi bạn làm chứng. Lời nói là phương tiện trung gian. Chúa Giêsu đã hoạch định rằng sứ điệp quan trọng của Cơ Đốc giáo phải được sao giảng cho thế giới thông qua lời nói, nghĩa là thông qua lời công bố của những người tin nơi Ngài. Những người này là những người làm chứng, những chứng nhân hay những người xưng nhận. Họ là những nhà lãnh đạo vĩ đại dám công bố một đời sống mới và một đời sống được biến đổi trong danh Giêsu Cơ Đốc giáo cho thời gian. Lúc đó, vấn đề quan trọng mà chúng ta đối diện là biết những gì chúng ta nói phải luôn luôn là lời Đức Chúa Trời khi đối diện với kẻ thù trong mọi hoàn cảnh. Xưng nhận là xác nhận lẽ thật của Kinh Thánh. Xưng nhận là lặp lại bằng môi miệng của chúng ta, xuất phát từ tấm lòng của chúng ta về những gì mà Đức Chúa Trời đã phán trong lời của Ngài. Phải nói gì đây? Bạn không thể nào xưng nhận hay làm chứng cho những điều bạn không biết. Bạn phải xưng nhận những gì bạn biết cách cá nhân về Chúa Jesus Christ và những gì bạn có ở trong Ngài. Bạn biết những sự kiện này qua lời của Ngài. Bí quyết của lời xưng nhận và đức tin tích cực nằm ở việc có được một hiểu biết thật sự về: 1. Những gì Chúa Giêsu thật sự đã làm cho bạn. 2. Kết quả là bạn là gì ở trong Ngài. 3. Những gì Kinh Thánh hứa rằng bạn có thể làm như là một kết quả mà Ngài đã hoàn tất trong bạn. Sự hiểu biết này kết hợp với lời xưng nhận vững vàng về những sự kiện này và hành động tương ứng sẽ phát triển một loại đức tin cao nhất. Sự hiểu biết này đến qua lời Đức Trời. Chỉ thừa nhận những sự kiện này trong Kinh Thánh và nói là bạn tin điều đó, nhưng lại từ chối hay lơ là, không công bố cách can đảm và cũng không hành động theo, thì nó sẽ cướp đi đức tin của bạn khi bạn cần đến nó. Bạn trở thành người chiến thắng khi bạn biết Chúa Giêsu là ai, những gì Ngài làm cho bạn, điều gì thật sự thuộc về bạn ngay bây giờ và những gì bạn có thể vui hưởng trong đời sống hàng ngày, thì bạn sẽ thành người chiến thắng. Khi biết Satan đã bị Chúa Giêsu đứng thay thế cho bạn đánh bại và sự thất bại của nó là đời đời, thì điều này làm cho sự cứu chuộc của bạn thành một thực tế và là một sự kiện phước lành. Bạn có thể biết sự thất bại của Satan là do chính đấng thay thế cho bạn thực hiện, và sự thất bại đó cũng xem như là bạn gây ra. Trong văn kiện của tòa án tối cao của vũ trụ bây giờ, bạn là chủ của Satan và Satan nhận biết sự kiện rằng trong danh Chúa Giêsu bạn là người cai trị nó. Và khi lòng bạn nhận biết điều này, cũng như là khi bạn biết 2 với 2 là 4, thì đức tin mạnh mẽ cùng với lời công bố về uy quyền sẽ trở thành tự nhiên. Bạn sẽ tự động nói như Chúa Giêsu nói. Khi hiểu những sự kiện về ơn cứu chuộc thì tự nhiên là bạn có đức tin như là trước đây. Khi chưa được soi sáng thì tự nhiên bạn sợ vậy. Bạn biết chính Đức Trời đã đặt Satan và tất cả vương quốc của nó dưới chân của bạn, và cả Chúa Cha lẫn Satan đều kể bạn là người chiến thắng. Bạn đã được tự so, ngôn ngữ của bạn trở thành ngôn ngữ của người siêu nhiên và nói như một người đến từ một vương quốc hay một dân tộc khác. Bạn là dân tộc được lựa chọn, là vị tế lễ của hoàng gia. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9. Bạn có thẩm quyền của Đức Chúa Trời hậu thuẫn cho bạn. Bạn có sự giản dị. Bạn hãy nói ngôn ngữ Đức Chúa Trời một cách bình thường như những người vô tín nói về nỗi sợ hãi của họ. sự cứu rỗi tức thì và chắc chắn. Hội thánh ngày nay sẽ thay đổi lạ thường nếu những tín hữu vươn lên đến vị trí mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ và nói những ngôn ngữ mà Đức Chúa Trời ước cao dân sự của Ngài nói. Cách đây không lâu, bất kỳ một cơ đốc nhân nào dám can đảm công bố ơn cứu chuộc thì hiện tại bị cho là phạm thánh. Đối với những ai tin sắp quyết và công bố ơn cứu rỗi là một công việc đã được hoàn tất và là một sự kiện chắc chắn thì bị cho là bất kính. Nhưng từ từ ánh sáng bắt đầu chiếu rạng và chúng ta đi đến chỗ biết được ơn cứu rỗi là ở thì hiện tại một lần đủ cả, là công việc tức thì và chắc chắn về ân sủng vô hạn của Đức Chúa Trời. Nhưng rất ít cơ đốc nhân dám công bố can đảm cho thế giới về những gì lời Đức Chúa Trời công bố họ là người như vậy, hay lấy công kinh thánh mẫu này. Vì vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, ấy là một tạo vật mới, những điều cũ đã qua đi, kia mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ là những tội nhân được tha thứ, người nghèo hèn, yếu đuối, hay là những tín hữu phạm tội. Nó có nghĩa như thế này: chúng ta là một tạo vật mới ngay bây giờ. Chúng ta được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus bằng chính sự sống hay bản chất của Ngài, cùng khả năng của Đức Trời ở trong chúng ta. Những điều cũ đã qua đi, kia mọi sự trở nên mới. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Hãy xác nhận điều đó, hãy tin điều đó. Kinh Thánh có ý nói như vậy: chúng ta là những con người mới, mọi sự đều là mới. Những sự cũ đã qua đi, những dấu vết cũ của tội lỗi, bệnh tật, đau yếu, thất bại, yếu đuối và sợ hãi, hết thảy đều qua đi rồi. Lời truyền lệnh của bạn được tôn trọng. Bây giờ có bản chất, sự sống, sức mạnh, sức khỏe, vinh hiển và quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta có nó bây giờ. Một sự biến chuyển lớn sẽ xảy ra nếu các cơ đốc nhân tin những điều này và bắt đầu nói ra, sống theo điều đó, hành động theo điều đó, và đó chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng ta đang mong mỏi. Hãy tưởng tượng là bạn đang ở trong phòng bệnh, chứng kiến bệnh tật gần như bắt lấy đời sống của người thân yêu bạn. Hãy can đảm lên, bạn là người chủ và bạn biết điều đó. Hãy giản dị công bố: đứng ở trong tôi vĩ đại hơn bệnh tật đang cướp lấy người thân của tôi. Bạn truyền cho bệnh tật lìa khỏi. Hãy nói trong danh Chúa Giêsu và truyền cho Satan rút đi sự kiểm soát của nó. Bạn truyền lệnh cho người thân bạn đứng dậy và được chữa lành thì họ sẽ được chữa lành. Điều gì tạo ra sự khác biệt? Bạn biết vị trí của bạn, thẩm quyền của bạn và quyền lợi của bạn. Satan phải tôn trọng lời truyền lệnh của bạn và Đức Chúa Trời sẽ xác chứng lời của Ngài. Hãy lấy Colossae chương 1 câu 13 đến câu 14 làm ví dụ khác. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm và chuyển đưa chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Trong Đức Con, chúng ta được cứu chuộc và được tha tội. Điều đó có nghĩa là quyền lực của Satan đã chấm dứt và thẩm quyền của Đức Chúa Trời bắt đầu có hiệu lực. Uy quyền của Satan đã bị bẻ gãy trong đời sống của bạn ngay lúc bạn được tái sinh và đã nhận được một cứu chúa mới để cai trị trong đời sống bạn, tức là Đức Chúa Jesus Christ. Kiểm soát đời sống bạn. Bệnh tật và đau ốm, yếu đuối và thất bại không còn cai trị đời sống bạn nữa. Những thói hư tật xấu không còn kiểm soát đời sống bạn nữa. Bạn đã được cứu chuộc, bạn đã được cứu rỗi. Điều này sẽ rất dễ chúng ta nếu Cung Kinh Thánh sau trở nên thực tế. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Ê-sai chương 41 câu 10. Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Roma chương 8 câu 31. Đây là một lời dạy dỗ mang tính cách mạng nhất từ trước tới nay. Những câu kinh thánh như vậy phải là lời xác nhận của bạn khi bạn đối diện với thế giới. Bạn tin và nói: sáng nay Đức Chúa Trời bảo với tôi, các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì đứng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. Sáng nhất chương 4 câu 4. Bạn nói không chút sợ hãi: bây giờ Đức Chúa Trời ở trong tôi, đấng chủ tể của vũ trụ này ở với tôi. Đó là lời công bố của bạn. Những kết quả mang tính cách mạng. Bạn đối diện với cuộc sống không chút sợ hãi. Bạn biết đấng ở trong bạn vĩ đại hơn tất cả các thế lực đến chống lại bạn. Bạn đối diện với số nợ không trả nổi. Bạn đối diện với kẻ thù mà bạn không có khả năng chinh phục. Bạn đối diện không chút sợ hãi. Bạn khẳng định cách đắc thắng. Ngài dọn bàn cho tôi trước kẻ thù nghịch tôi. Thi Thiên chương 23 câu 5. Bạn đầy rẫy vui mừng chiến thắng bởi vì Đức Chúa Trời đang kiểm soát nan đề của bạn. Ngài đang chiến đấu cho trận chiến của bạn. Bạn không sợ hoàn cảnh bởi vì bạn có thể làm được mọi sự qua Đấng Christ ban sức mạnh cho bạn. Philip chương 4 câu 13. Ngài không chỉ là sức mạnh của bạn, Ngài còn ở bên cạnh bạn, là sự cứu rỗi của bạn. Vậy thì bạn sợ hãi ai? Ngài sẽ soi sáng khi bạn gặp những nan đề trong cuộc sống, để bạn có thể ứng phó một cách khôn ngoan. Ngài là sự cứu rỗi của bạn và là sự giải cứu ra khỏi cạm bẫy mà kẻ thù đang giăng cho bạn, khỏi những bẫy dập mà khiến bạn làm nô lệ. Đức Chúa Trời là sức mạnh của đời sống tôi sẽ hãi hùng ai? Thi Thiên chương 27 câu 1. Bạn sẽ không sợ bất cứ điều gì, bạn sẽ không sợ hãi bởi vì Đức Chúa Trời đứng về phía bạn. Đó là lời xác nhận của bạn. Ngôn ngữ của gia đình Đức Chúa Trời. Lời công bố can đảm liên tục của Chúa Giêsu là tấm gương của bạn. Ngài liên tục xác nhận Ngài là ai. Bạn cũng xác nhận bạn là ai trong đấng Christ. Bạn phải xác nhận là bạn được cứu chuộc. Sự cứu chuộc của bạn là một thực tế và bạn đã được giải cứu khỏi uy quyền và quyền thống trị của Satan. Bạn xác nhận những sự kiện này cách can đảm, cách chắc chắn bởi vì bạn biết những điều này là thật. Bạn xác nhận rằng mình là tạo vật mới, được tạo dựng trong đấng Christ Jesus, là người dự phần bản chất thiên thượng của Ngài, bệnh tật, đau yếu, sợ hãi, yếu đuối và thất bại là những điều thuộc về quá khứ. Ngôn ngữ của bạn sẽ làm bạn hữu của bạn ngạc nhiên. Có thể đối với họ, đó là những điều phi lý hay đó chỉ là sự kiêu ngạo mà thôi. Nhưng với bạn, đó chỉ là nói những sự thật đã chép trong Kinh Thánh. Đó là ngôn ngữ của gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn dám đối diện trước những bằng cớ của con người mà trái với lời Đức Chúa Trời và dõng dạc tuyên bố lời Đức Chúa Trời là xác thực. Chẳng hạn, bằng cớ giác quan tuyên bố rằng bạn mắc căn bệnh nan y, nhưng bạn công bố cách can đảm rằng Đức Chúa Trời đã chất bệnh tật trên Chúa Giêsu và Ngài đã mang nó thay cho bạn rồi. Satan không có quyền chất bệnh đó trên bạn nữa. Bởi những làn đòn của Ngài mà bạn được chữa lành, bạn tin cách vững vàng. Vì vậy, bạn giữ vững lời xưng nhận của mình khi đối diện với những bằng cớ đối ngược lại với lời Chúa. Lời xưng nhận của bạn về lời Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng và bạn sẽ được lành. Thầy tế lễ thực phẩm của những lời xưng nhận của chúng ta. Trong Hebrew chương 3 câu 1, Chúa Jesus Christ được gọi là thầy tế lễ của những lời xưng nhận của chúng ta. Câu kế tiếp công bố, Ngài là thành tín với đấng đã lập Ngài, làm thầy tế lễ thực phẩm của lời xưng nhận chúng ta như Môi-se đã trung tín. Trong lúc bị bệnh, chúng ta hãy xưng nhận cách can đảm những lời Ngài hứa chữa lành cho mình. Khi chúng ta xưng nhận những lời của Ngài, thầy tế lễ thương phẩm của chúng ta là Chúa Jesus Christ sẽ hành động thay cho chúng ta theo như lời xưng nhận của chúng ta về lời của Ngài và sẽ cầu thay với Cha về những ích lợi của những lời hứa mà chúng ta đã xưng nhận. Ngài là thầy tế lễ thương phẩm của sự xưng nhận của chúng ta. Giữa những khoảng thời gian mà chúng ta cầu xin với Đức Chúa Trời về một số ân phước đã sẵn ban cho chúng ta và thời gian mà những ân phước của Cha được bày tỏ ra, thì chúng ta hãy giữ vững không lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng của chúng ta vì đấng đã hứa với chúng ta luôn luôn thành tín. Hebrew chương 10 câu 23. Chúng ta biết rằng thầy tế lễ thực phẩm của sự xưng nhận của chúng ta là thành tín như Môi-se đã trung tín. Ngài cầu thay cho chúng ta đến khi nhận sự đáp lời theo như lời hứa mà chúng ta trung tín công bố trong sự cầu nguyện, trong sự đối thoại, trong lời làm chứng, trong ý tưởng và trong hành động của chúng ta. Lời nói sai chật cũng có sức mạnh. Lời xưng nhận sai chật là lời xưng nhận thất bại, yếu kém và về việc Satan kiểm soát, nói về trận chiến của bạn với ma quỷ, cách nó đã ngăn trở bạn, thế nào nó đã bắt bạn làm nô lệ và trói buộc bạn bằng bệnh tật là xưng nhận về thất bại. Đó là lời công bố sai chật, nó sẽ tôn vinh kẻ thù của bạn. Đó là lời xưng nhận vô ý thức rằng Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng của bạn đã làm bạn thất bại. Hầu hết những lời xưng nhận mà chúng ta nghe ngày nay thường là đề cao ma quỷ, cứ liên tục xưng nhận những lời như thế sẽ hút đi sức sống của bạn. Nó sẽ trói buộc và hủy diệt đức tin của bạn. Lời xưng nhận nơi miệng xuất phát từ đức tin của tấm lòng sẽ đánh bại kẻ thù của bạn trong mọi cuộc chiến. Lời xưng nhận về khả năng của Satan sẽ ngăn trở bạn, làm bạn không thành công và để cho nó lợi dụng bạn. Nó sẽ làm cho bạn đầy rẫy sợ hãi và yếu đuối. Nhưng nếu bạn can đảm công bố sự chăm sóc và bảo vệ của Cha và công bố đấng ở trong bạn vĩ đại hơn tất cả bất cứ thế lực nào xung quanh bạn, thì bạn sẽ vươn cao trên ảnh hưởng của Satan. Mỗi lúc mà bạn xưng nhận về nghi ngờ và sợ hãi, thì bạn đang xưng nhận đức tin nơi Satan và chối bỏ khả năng về ân sủng của Đức Chúa Trời. Khi bạn xưng nhận sự yếu đuối và bệnh tật của bạn, là bạn xưng nhận cách công khai lời Đức Chúa Trời không xác thực và Đức Chúa Trời đã thất bại trong việc thực hiện lời hứa đó. Đức Chúa Trời tuyên bố, bởi những lần đòn của Ngài, anh chị em đã được chữa lành và Ngài đã gánh sự buồn bực hay bệnh tật của chúng ta và mang sự buồn sâu hay đau ốm của chúng ta. Thay vì xác nhận rằng ngài đã mang bệnh tật và đẩy lùi chúng, thì bạn đã xác nhận rằng bạn vẫn bị bệnh tật và nhận lời chứng của bằng cớ tự nhiên, thay vì nhận lời chứng của lời Đức Chúa Trời, và như vậy bạn sẽ thất bại. Bao lâu bạn còn giữ lời xác nhận về yếu đuối, bệnh tật và đau đớn thì bạn vẫn còn mắc bệnh. Nhiều năm bạn tìm đến những người nam, người nữ của Đức Chúa Trời được ơn để cầu nguyện cho bạn, nhưng cũng vô ích, bởi vì sự vô tín của bạn sẽ vô hiệu hóa đức tin của bạn. Bao lâu bạn xác nhận về tội lỗi và yếu đuối thì bấy lâu bạn sẽ xây dựng sự yếu đuối, thất bại và thua thiệt trong chính con người của bạn. Hãy đọc lời Chúa, hãy nói về lời Chúa, hãy xác nhận lời Chúa, hành động theo lời Chúa, và lời đó sẽ trở thành một phần của con người bạn.